chuyện đời lắm chuyện nhỏ to, bày cho hư chuyện nhỏ to hoài hoài. Khó phòng nói chuyện lầm sai, tu thờ lại muốn phân hai đạo đời. Cái chuyện đời cứ xì xà với nhau nhỏ nhỏ to to, rồi bày cái chuyện phá hoại không. Chứ còn thiệt ra mà trong tâm mình biết nhỏ to lấy mình, và sửa cái nội tâm của mình nó còn hay hơn lo cái chuyện thiên hạ. Nếu mình lo chuyện thiên hạ càng ngày ấy, thì mình không phòng nói cái chuyện sai lầm, thế nào nó cũng bị sai. Một chuyện người này nó có ít mà nó xích trên nhiều, rồi mình nghe thét, rồi mình đi theo cái con đường của nó, làm cho mình sân hận đau khổ. Người tu thì lại muốn phân rõ rệt cái đạo và đời, nó mới là chân tu. Sự tò mò là quyền sở hữu của con người, của mọi người. Ta không nên can thiệp vào sự tò mò của họ, nhưng ta nên tự đánh đổ sự tò mò chính của chính ta. Nhiên hậu mới phòng được sự sai lầm do bên ngoài đưa đến. Còn người tu hành thì phải tự xét lấy vía và bản thân, mới minh cảm xét lấy hồn vía và bản thân. Đánh số kỹ, hồn vía và bản thân mới minh cảm được sự quyền diệu của đạo đời. Bên nào cũng được nghỉ ngơi, cũng tâm minh cảm, cũng lời nhủ khuyên, khuyên người lầm lạc triền miên, dìu nhau chung tiếng gác phiền nội tâm. Cái bên đời nó cũng có cái nơi cái dứt điểm thanh định của nó, và bên đạo nó cũng vậy, nó có nơi dứt điểm thanh định của nó, cũng tâm minh cảm, cũng lời nhủ khuyên. Ở đời cũng vậy và ở đạo cũng vậy, bên nào cũng có sự ảnh hưởng của ngoại cảnh. Lên trên tuyệt bồng lai tiên cảnh, chúng ta thấy cái cảnh quyền diệu càng ngày càng thích thú, càng cởi mở. Ở thế gian chúng ta đi ở trong cái cảnh gia đình này không thích thú, chúng ta đi tìm những cái thắng cảnh ở bên ngoài, rồi nó cũng có cái chỗ khuyên nhủ và dẫn tiến. Cho nên ở chỗ nào nó cũng có một thời giờ giấc thanh tịnh cho nội tâm, khuyên người làm lạc triền miên, dù nhau chung tiếng gác thiền nội tâm. Đó, khuyên những người mình minh cảm được rồi, mình học được những cái lời nhủ khuyên của bên trên đó, bên đạo đó, phân đạo đời rõ ràng, mình lấy cái tinh vi mà để làm chủ đích, thì mình mới khuyên người làm lạc triền miên ở thế gian, dù nhau chung tiếng gác thiền nội tâm. Phải ở trong xây dựng từ bi hỷ xả, mới giúp đỡ, mới dìu dắt lẫn nhau, và để ảnh hưởng cho người này tới người kia, bỏ những cái sự phiền não sai quấy của nội tâm. Tại vì lý do gì nó sanh ra cái sự phiền não sai quấy, là vì sự đấu tranh bất chánh và bất minh, động loạn, nó mới thoát ra những lời bất chánh làm cho đối phương kích động và phản động, nó làm cho người ta lộn xộn. Còn cái đằng này chúng ta không, chúng ta chỉ đi lên cái điểm xuất phát lên trên bộ đầu, tiến lên trên. Mà những người nào mà gần được chúng ta rồi thì chúng ta chỉ hút họ đi lên, trở đem họ trở về cái quy điểm trong khả năng trình độ hiểu biết của họ, thì tự nhiên nó hòa cảm, chứ không phải là chúng ta phải nắm đầu họ, bắt buộc họ phải dạy hay là đánh đổ họ, đánh đập họ. Không, mỗi người đều có một khởi điểm và cũng có một cái đích điểm đi tới nơi là thanh tịnh an hòa. Chúng ta bữa nay bổ túc không được, mai phải cố gắng lấy cái thanh điển để hút cái trượt điển của đối phương. Cho nên trong bạn đạo nhiều khi gặp nhau thường thường nói cả giả lý lẽ này kia cái nọ, nhưng mà rốt cuộc cũng muốn gặp nhau hoài để nói hoài, nói tới đi tới tận cùng thanh tịnh rồi thì hai bên mới hòa cảm, thấy là cái chân đạo quyền diệu nó đã dìu dắt chúng ta và đã dạy luôn cả hai người trong một lượt, chứ không có ai giỏi hơn ai hết. Người hành đạo nói với người không hành đạo thì hai người được học, bởi hai cái cũng như cũng miếng gương phản ảnh và chiếu diệu trong nội tâm của hai bên, làm cho nó cởi mở. Chúng ta tại sao kỳ này chúng ta nói hai ba câu thấy trong mình nó sân và nó không thích ông đó, nhưng mà kỳ sau nói là thích. Hai bên đồng cố gắng tiến lên tu luyện thì cái người đi trước luôn luôn cái luồng điển họ nhẹ hơn mình, mình đụng chạm một lần nữa có thể thế nào nó làm vui vẻ, rồi tới đó nó nói nữa rồi nó nghịch nữa, hai bên mới tranh đua với nhau về tu. Tại vì sao mình nóng giận là mình thiếu thanh tịnh, còn nếu mình có đủ đầy đủ nghị lực thanh tịnh thì không có bao giờ mình giận đối phương, cái luồng điển của mình bị ô trượt, chưa có khai thông được. Cho nên mỗi nói chuyện tiếp xúc bạn bè sân si lỡ bữa nay thôi bắt tay mai nói nữa, thì tự nhiên cái đạo đó nó mở và nội tâm của hai bên đều càng ngày càng sáng suốt. Đời đạo đều có nơi an dưỡng trong mục đích của nó, và nó tự tiến theo chiều hướng tốt sáng do nó quyết định lên nó. Lâm đường quẩn khúc quanh co, lâm tâm ác độc lâm trò phỉnh nhau, từ tâm mẹ bảo trước sau, con nên tự sửa hơn rầu bất minh. Đó. Ở thế gian, trong nội tâm của chúng ta, con ngũ tạng chúng ta, trong ngũ quẩn là bộ đầu chúng ta, nó nhiều cái quẩn quẩn khúc quanh co, chứ không có ai mà đi ngay được đâu. Lâm tâm ác độc lâm trò phỉnh nhau, người này phỉnh người kia, kia phỉnh người nọ. Nhưng mà từ tâm mẹ bảo trước sau, mẹ là luồng điển của một người sanh chúng ta ra, đó là cái điển nó liên kết với Quan Âm, luôn luôn nhắc nhở mọi người. Cho nên nhiều người ở thế gian khi mà gặp cái tai nạn, người tu bên Phật giáo không kêu ai hơn là Quan Thế Âm Bồ Tát, còn người tu bên Thiên Chúa giáo không kêu ai hơn là kêu Đức Mẹ. Đó là cái từ tâm mẹ bảo trước sau, con nên tự sửa hơn rầu bất minh. Con tu càng ngày càng tu càng sửa nội tâm, hơn là chúng ta buồn rầu người này, buồn rầu người kia, buồn rầu người nọ mà không biết nguyên căn của cái sự rầu nó sẽ đem tai hại cho đến mức nào, mà do đâu đem đến. Chính mình đã tạo ra. Cho nên chúng ta tu càng ngày càng minh. Mọi người hồi trước hay giận hờn, tu tới càng ngày nó càng hay đổi tánh, và nó tươi cười suốt ngày, vui vẻ suốt ngày. Có nhiều người nói kêu hồi trước tôi không nói một tiếng mà sao bây giờ tôi vui vậy, chắc là thần kinh yếu hay là điên khùng. Nhưng mà đi tới bác sĩ không phải, bên nó vui, nó cởi mở ra thì nó khác, nó đổi cái chiều hướng, chứ không phải là nó khùng điên gì đâu. Phải tự chấp nhận sự sai lầm và tự sửa, nhưng hậu mới tiến tới một mức tiến khả quan. Ngược lại, tự nuôi dưỡng sự sân hận thì càng ngày càng khổ đau thêm. Nên người thế gian ở đây, nhiều người bạn tu ở đây, tu về vợ chồng, về phương diện gia đình, nhiều khi cãi giả năm ba câu, tức giận ghê lắm, rồi mới nói hỏi tại sao ông tu mà ông giữ, ông tu mà ông không tốt, thấy không? Ông học cái đạo đó là cái hảo đạo tà, sao mà ông gì ông càng ngày tánh ông càng nóng, ông hành hạ tôi, ông làm cho tôi đau khổ này kia kia nọ. Nhưng mà những cái than gián đó là một cái phản ảnh để dìu dắt và dạy dỗ, cởi mở cái người tu. Cho nên người tu luôn luôn đối diện mình, bất cứ một cái hành động nào của mình cũng cho đó là được lối của Đức Phật Di Đà đang chuyển điển và dạy chúng ta. Một cái nghịch cảnh nào cũng là một cái bài học rất quý báu, và những câu hỏi thích đáng để cho chúng ta trả lời. Cho nên chúng ta phải cố gắng hành để tìm hiểu vợ con gia đình. Tới cái quần áo nhiều khi nó cũng có câu nói, người tu thanh tịnh tới một cái quần áo nó cũng có nói chuyện với mình được, nhưng mà người ta không biết. Nhiều khi mình thoát cái bất chánh thì tự nhiên nó bắt dòm tới cái áo, dòm tới cái quần, dòm tới đôi vớ, thì nó thấy bao nhiêu khẩu hiệu đoàn kết trước mặt nó, mà tại sao nó không đoàn kết lấy gia đình nó được, nó mới thoát ngôn bất chánh đối với vợ con những điểm không lành, gieo rắc những cái tâm cảm bất chánh cho những người khác, thì nó thấy nó ăn năn, chứ không phải là nó lấy văn chương dìu dắt nó. Nó tu cao thì nó thức tánh, nó dòm tới quần áo nó biết cái khẩu hiệu đoàn kết, rồi nó dòm tới bản thể nó còn đoàn kết bởi sự quyền diệu của trời Phật sắp đặt, mà chính nó ngu, nó không hiểu, nó thoát những cái bất chân, những cái lời bất chân đối với những người khác, rồi nó nhìn nhận cái tội lỗi nó sửa, rồi tự nhiên nó phải đối xử với người đối phương của nó tốt, đối xử với người sai lầm đã đối với nó trở nên từ xấu, nó trở nên tốt, địch thủ của nó trở nên bạn, chứ nó không có bao giờ mà nghĩ cái chuyện trả thù nữa. Bởi vì chúng ta tất cả mọi người ở đây, từ đầu tới chân chúng ta không, nếu mà không đoàn kết chúng ta không có di chuyển đi đứng ngồi nằm được. Nhưng mà khi chúng ta tu, ta hiểu được phần hồn, thì chúng ta đang mang cái khẩu hiệu đoàn kết, tất cả thế giới này đều ở trong khối đoàn kết nó mới thăng tiến được. Nhưng mà họ nghịch lại tự xé lẻ con tim để làm cho giới này đau khổ, giới kia đau khổ, nói cái chủ nghĩa tôi hay, chủ nghĩa nọ hay, rồi gây chiến tranh. Chứ thiệt là mỗi người nó đều có sẵn một cái sáng suốt là cái chủ nghĩa chân chánh. Nếu nó bồi bổ túc, nó càng ngày càng sáng suốt, thì đã thấy nó cởi mở, dễ dãi, và nó dìu dắt lục căn lục trần, tất cả những nhân viên ở trong cơ thể của nó, tiểu thiên địa nó, được hưởng một cái thời ơn yên lành và tốt đẹp do Đức Phật đã ảnh hưởng chính Ngài đã làm cho Ngài, cái bản thể của Ngài biến thành cái xa vị quốc. Thì chúng ta đi theo sau, chúng ta cũng phải có thể thực thi cái con đường Ngài đã đi. Và mục đích của chúng ta cũng phải biến cái bản thể chúng ta trở nên một cái xa vị quốc thanh tịnh của trời Phật. Chứ không có nên giải dọc gì mà đi theo tranh đấu với người thế gian. Người ta mới động sơ sơ, mình tính có người làm thinh không nói, nhưng mà cái tâm á, muốn đè đầu đối phương, muốn ước sao đập cái bùa mà làm cho đối phương phải đau khổ và hàm phục mình, cái đó là cái chuyện sai lầm. Bây giờ chúng ta không hiểu thì chúng ta nên bổ túc cho chúng ta càng ngày càng sáng suốt lên đi, rồi chúng ta sẽ hiểu. Khi chúng ta hiểu rồi, chúng đem sáng suốt bổ túc cho cái người bạn mà đã gây gỗ chúng ta. Cho nên đó là cái luật định của từ bi bác ái. Cho nên các bạn tu ở đây, sau này cái bộ đầu mở rồi, chắc chắn rằng các bạn không có thể làm những cái điều gì mà hại người khác được. Chính tôi nhiều khi tôi nghe những cái lời phật lòng, nhưng mà tôi cũng muốn áp dụng những cái tánh tình hồi trước để đè bẹp họ, để họ phải quy hàng mình, nhưng mà không có bao giờ được. Cái khi mà có cái ý nghĩ đó rồi, để muốn làm thử một chút á, thì cái bộ đầu như nó bay bổng đi mất rồi, cái tâm hồn không có ở thế gian nữa, thì không quên hẳn những cái việc mà hồi nãy nó xâm chiếm trong đầu óc của mình. Tại sao? Là cái điển nó xuất phát nó đi lên, thì cái trược điển hồi nãy mà xâm chiếm trên bộ đầu chúng ta thì nó quy nguyên về cái người mà phát ngôn hồi nãy. Thành thử chúng ta không còn lưu trữ bất cứ một cái chuyện trược ô nào trong cái đầu óc của chúng ta hết thảy. Cho nên cái pháp này nó đi tới tự động, và các bạn chỉ tu bao nhiêu đó, nó đem tới thanh tịnh bộ đầu. Như bạn công phu bây giờ, những cái đường gân nó đường thông thì nó phải đụng chạm trong cái lúc mình công phu, mình làm pháp luân nó run rẩy. Cái đó là cái tánh của mình trước kia nóng sân nhiều lắm, thì bây giờ nó phải thông, nó đánh đổ, nó khai thông tất cả những cái đường kinh mạch đốc ở bên trong, thì tự nhiên nó động tới thì nó phải có cái phản động lực. Nhưng mà mình cố gắng làm tới sau này nó thông, nó điều hòa hết rồi, bạn muốn rung nó cũng rất khó. Cho nên cái pháp này nó phải đi từ từ, nó thay đổi. Điều thứ nhất là cái huyết mạch, rồi tới thần kinh hệ, rồi tới xương, rồi tới đem tất cả cái trực điển đó ra biến thành cái thanh điển, rồi nó hòa cảm lần lần đi lên, nó sửa cái chiều hướng. Hồi trước thì nó xoay một cái vòng theo ngũ hành, là nó tò mò lo chuyện ngoại cảnh, ngoại cảnh. Bây giờ nó lại sửa một cái chuyện, cái chiều hướng thượng thân là đi lên, thì nó không có nghĩ cái chuyện ngoại cảnh, nhưng mà nó chỉ nghĩ chuyện cao siêu của trời Phật. Nó thấy cái tâm của nó càng ngày càng dịu và khỏe, thơ thớ. Nó nhớ tới Đức Phật, nhớ các vị tiên, nhớ những người tu mà đã được giải thoát được. Thấy cái tâm hồn người ta hiền lành và người ta dễ dãi, nhưng mà càng ngày họ càng vui vẻ, chứ không có buồn bực, không có sân hận gì hết rồi. Thì tự nhiên đó là một cái ảnh hưởng tốt đẹp, cho nên họ nắm cái ảnh hưởng đó mà họ tiến. Rồi mỗi ngày các bạn mỗi công phu, cái luồng điển ở bên trong nó cũng thay đổi. Mà cái nó thay đổi được lên trên thì nó mới hưởng sự nhắc nhở ở bên trên, sự dìu dắt ở bên trên. Bởi bên trên thuộc về loại nhẹ. Chúng ta ngồi đây, chúng ta có thể liên lạc đây tới Mỹ, các xứ vũ bộ như trong vũ trụ hay là ngoài vũ trụ. Nếu cái luồng điển ta xuất xa thì ngồi chúng ta muốn ghé đâu nó dễ. Còn bám được ở trong bản thể thì chúng ta có truyền cho nó hay là dắt nó cũng bất minh, bởi vì nó thuộc về khối nặng. Cho nên ở đây tu, người nào tu lên càng ngày càng cao thì được gì? Được Đức Phật trực tiếp giao qua và đưa lại ánh sáng, làm cho cái nội tâm thơ thớ. Cho nên các bạn một lần công phu 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, ở trong đó có một cái phút hay là 2 phút nó làm cho trong tâm của các bạn nó thơ thớ, mà nó mừng, vui vẻ, khoan khoái, mà nó không biết cái chuyện gì khoan khoái, nó không hiểu. Cái đó là cái quyền diệu điển pháp của Đức Phật truyền bá cho các bạn. Các bạn lúc mà đi tới bất động rồi thì các bạn thấy nghe được lời nói của Đức Phật, nghe được một cái gì mà truyền bá cho bạn, bạn sửa càng ngày càng văn minh thêm. Cảm ơn các bạn.